Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng Giêng 2013. Nhật Bản ngăn chặn tàu Đài Loan tiến gần vào vùng đảo Senkaku điếu ngư. Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ thử hạt nhân lần thứ ba. Phạm nhân người Pháp Laurent Cassé được Mexico trả tự do sau hơn 7 năm bị giam cầm. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trưng cầu dân ý về việc rút khỏi Liên hiệp châu Âu, lá bài táo bạo của Thủ tướng Anh Cameron. Ở Việt Nam có nên coi mại dâm là một nghề? RFI phỏng vấn bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên tại Hà Nội. Kính thưa quý vị, Nhật Bản ngăn chặn tàu Đài Loan tiến vào vùng quần đảo Senkaku điếu ngư. Chính quyền Tokyo và Đài Bắc hôm nay cho biết là một chiếc tàu cá chở 7 nhà tranh đấu cho chủ quyền của Đài Loan đã bị lực lượng tuần duyên Nhật Bản phun vòi rồng xua đuổi khi chiếc tàu này tiến gần vùng quần đảo Senkaku điếu ngư, hiện đang do Nhật Bản quản lý, nhưng cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố có chủ quyền.
Chiếc tàu cá của Đài Loan xuất phát từ sáng sớm và đến gần vùng quần đảo có tranh chấp vào trưa ngày hôm nay. Khi con tàu cách quần đảo Senkaku điếu ngư khoảng 32 km về phía tây, tây nam, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản đã dùng vòi rồng phun nước xua đuổi, buộc tàu của Đài Loan phải rút lui vào lúc 13 giờ giờ địa phương. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết, chính quyền Đài Bắc đã huy động 6 tàu tuần duyên để bảo vệ chiếc tàu cá này. Tuy nhiên, theo chính quyền Đài Bắc, thì những tàu tuần duyên nói trên chỉ làm nhiệm vụ tuần tra bình thường trong khu vực và sẽ hiện diện ở những nơi mà tàu cá Đài Loan hoạt động nhằm bảo vệ chủ quyền cũng như quyền đánh bắt hải sản của Đài Loan. Những người tranh đấu cho chủ quyền của Đài Loan có mặt trên con tàu sáng ngày hôm nay nói rằng họ muốn đến quần đảo Senkaku điếu ngư và đặt lên đó một bức tượng thần biển Maju, mẫu tổ, phù hộ cho các ngư dân Đài Loan đánh bắt hải sản trong khu vực. Quần đảo Senkaku điếu ngư cách Đài Loan 200 km về phía đông bắc và cách quần đảo Okinawa của Nhật Bản khoảng 400 km về phía tây. Ngoài vị trí chiến lược, vùng quần đảo này còn được đánh giá là có trữ lượng lớn về dầu khí. Cuối tháng 9 năm ngoái, 8 tàu tuần duyên của Đài Loan đi hộ tống nhiều tàu cá đã xâm nhập vào vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật Bản. Khoảng 300 tàu cá của Đài Loan đã bị tàu tuần duyên của Nhật Bản dùng vòi rồng phun nước xua đuổi ra khỏi khu vực này. Từ nhiều tháng nay, các tàu hải giám, ngư chính của Trung Quốc hiện diện gần quần đảo Senkaku điếu ngư và thường xuyên xâm nhập vào vùng lãnh hải của quần đảo này. Trong chuyến công du Nhật Bản hồi tháng 9 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, ông Leon Panetta cảnh báo là tranh chấp chủ quyền biển đảo tại châu Á có nguy cơ gây ra những xung đột quân sự nghiêm trọng, thậm chí chiến tranh.
Còn tại Trung Quốc, thế lực của ông Giang Trạch Dân bị suy giảm. Điều này thể hiện rõ qua việc vị trí sắp xếp lễ tân của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc bị tụt hạng.
Theo Tân Hoa Xã, ông Giang Trạch Dân đã đề nghị đẩy lùi vị trí thứ tự lễ tân của ông trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Động thái này cho thấy ảnh hưởng của cựu Tổng Bí thư Đảng đã bị suy giảm. Theo giới phân tích, ông Giang Trạch Dân, năm nay 86 tuổi, dường như đã buộc phải chấp nhận sự tụt hạng trong sắp xếp lễ tân kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc có ba lãnh đạo mới hồi tháng 11 năm ngoái. Quá trình chuyển giao quyền lực sẽ kết thúc vào tháng 3 năm nay, khi Tổng Bí thư Tập Cận Bình nắm giữ chức Chủ tịch nước. Trong một thập niên qua, ông Giang Trạch Dân, từ khi thôi giữ chức Tổng Bí thư, luôn luôn được xếp ở vị trí số 2 trong trật tự lễ tân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ sau Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Trong trật tự lễ tân mới, ông Giang Trạch Dân sẽ đứng sau các ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Về việc này, Tân Hoa Xã bình luận là ông Giang Trạch Dân thể hiện phẩm chất cao cả, đạo đức liêm chính và tư tưởng cởi mở của một người cộng sản, hết lời dẫn. Từ năm 2004-2005 đến nay, ông Giang Trạch Dân không còn giữ các chức vụ chính thức nào. Thế nhưng, giới quan sát nhận định là ông vẫn có ảnh hưởng lớn trong bộ máy chính quyền. Nhiều nhân vật thân cận với ông Giang Trạch Dân nằm trong ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân Đại hội 18 vừa qua. Trước đó, ông Giang Trạch Dân đã đóng góp vào việc vận động cùng với ông Hồ Cẩm Đào đưa ông Tập Cận Bình vào vị trí Tổng Bí thư Đảng.
Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ thử hạt nhân lần thứ ba sau khi khẳng định sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và bác bỏ nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày thứ ba, 22 tháng Giêng. Hôm nay, Bình Nhưỡng chính thức tuyên bố sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Theo nhiều chuyên gia, vụ thử này có thể diễn ra vào tháng 2 tới.
Trong thông điệp của Ủy ban Quốc phòng Nhà nước Bắc Triều Tiên, được hãng thông tấn chính thức KCNA loan báo có đoạn chỉ trích: các vệ tinh và các tên lửa tầm xa mà chúng ta sẽ tiếp tục thử nghiệm và việc thử hạt nhân cấp cao mà chúng ta sẽ tiến hành có mục tiêu là Hoa Kỳ, kẻ thù số một của chúng ta. Các tranh chấp với Hoa Kỳ được giải quyết bằng sức mạnh chứ không phải bằng lời lẽ. Hết lời dẫn. Việc thử hạt nhân cấp cao trong thông điệp nói trên không được giải thích rõ, nhưng theo giới chuyên gia, điều đó có nghĩa là Bình Nhưỡng sẽ thử hạt nhân với uranium, được làm giàu ở mức cao, khác với những lần thử trước với plutonium. Trong văn bản bài viết có tiêu đề, tiến hành cuộc chiến tổng lực để bảo vệ nhân dân và chủ quyền quốc gia, không có bất cứ một chi tiết nào về thời điểm của vụ thử hạt nhân dự kiến lần thứ ba, sau hai vụ thử 2006 và 2009 từng khiến Bắc Triều Tiên bị Liên Hợp Quốc trừng phạt. Nhiều chuyên gia về chế độ Bình Nhưỡng cho rằng, vụ thử này có thể diễn ra ngay vào tháng 2 năm 2013 tới, đúng vào lúc tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhậm chức và sinh nhật của cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 16 tháng 2. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng thử hạt nhân là lá bài cuối cùng của Bắc Triều Tiên và còn quá sớm để chế độ Bình Nhưỡng sử dụng biện pháp này. Về phương diện kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng tên lửa Bắc Triều Tiên không đủ khả năng tấn công được Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng còn chưa đủ công nghệ cần thiết để gắn đầu đạn hạt nhân vào một tên lửa đạn đạo. Tuyên bố kể trên của chế độ Bình Nhưỡng khiến cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng. Từ Seoul, ông Glenn Davis, nhà ngoại giao cao cấp nhất của Hoa Kỳ, phụ trách hồ sơ này, bày tỏ hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ không tiến hành vụ thử hạt nhân mới. Sau tuyên bố thách thức Hoa Kỳ của Bình Nhưỡng, Bắc Kinh kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và trở lại bàn đàm phán 6 bên về vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, bị gián đoạn từ năm 2008. Theo các nhà phân tích, phản ứng của Bắc Triều Tiên trước nghị quyết 2087 của Hội đồng Bảo an là một thách thức đối với Bắc Kinh. Nhà nghiên cứu Lee Sung-un thuộc Đại học Ewha tại Seoul bình luận rằng Bắc Triều Tiên cảm thấy bị Trung Quốc phản bội khi ủng hộ nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc và tuyên bố này của Bắc Triều Tiên có thể cũng nhắm cả vào Trung Quốc. Hết lời dẫn. Về điểm này, chuyên gia về Triều Tiên Kai Jan thuộc Đại học Phúc Đán Thượng Hải thì nhấn mạnh đến ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng là rất hạn chế và tất cả những gì mà Trung Quốc có thể làm là thuyết phục Bình Nhưỡng không thực thi những lời đe dọa. Xin nhắc lại là các đàm phán 6 bên bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã không thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, lực lượng đối dậy Kachin thả 8 lính trẻ em của quân đội Miến Điện. Tổ chức Lao động Quốc tế hôm nay cho biết là lực lượng đối dậy thuộc sắc tộc Kachin đã thả 8 lính trẻ em thuộc quân đội Miến Điện. Những binh sĩ ti hòn này đã bị bắt làm tù binh trong các trận giao tranh giữa hai bên.
Đại diện của Tổ chức Lao động Quốc tế tại Miến Điện, ông Steve Marshall, nói với AFP là vừa qua, trong tư cách là trung gian giữa chính phủ Miến Điện và sắc tộc Kachin, tổ chức này đã can thiệp và do vậy, quân đội vì độc lập Kachin đã trả tự do cho 8 lính trẻ em, bị giam giữ như tù binh chiến tranh. OIT đã tiếp nhận những đứa trẻ này ngày 14 tháng Giêng vừa qua và đang chờ chính quyền Miến Điện cấp giấy tờ tùy thân cho các em. Đại diện chính phủ Miến Điện nói là không có thông tin gì về việc này. Ngày hôm qua, tổ chức phi chính phủ China Soldiers International, Hiệp hội Quốc tế chống sử dụng lính trẻ em, tố cáo quân đội Miến Điện tiếp tục tuyển dụng trẻ em, cho dù nước này đã và đang tiến hành nhiều cải cách quan trọng. Mặc dù quân đội Miến Điện đã thả 32 lính trẻ em, nhưng vẫn còn giữ nhiều trẻ khác. Không chỉ có quân đội Miến Điện, mà các nhóm nổi dậy vũ trang tại Miến Điện cũng sử dụng lính trẻ em. Theo giới quan sát, chính quyền Miến Điện không bao giờ thừa nhận là quân đội cưỡng bức trẻ em cầm súng. Tuy nhiên, tháng 6 năm ngoái, Liên Hiệp Quốc và chính quyền Miến Điện đã ký kết một chương trình hành động nhằm ngăn ngừa việc cưỡng bức trẻ em đi lính.
Vẫn liên quan đến Miến Điện, khoảng 20 quan chức Bộ Viễn thông đang bị điều tra về tội tham nhũng. Dường như ông Chan Trung vừa từ chức Bộ trưởng Viễn thông tuần trước cũng có dính líu đến vụ này.
Theo các nguồn tin chính thức, Văn phòng Điều tra đặc biệt BSI của Miến Điện đang điều tra về các hành động biển thủ công quỹ liên quan đến nhiều dự án. Hồ sơ này là biểu tượng cho quyết tâm của Tổng thống Thein Sein và chính phủ của ông trong cuộc chiến chống nạn tham nhũng đang tràn lan tại nước này. Một quan chức của Miến Điện xin giấu tên nói với AFP, khoảng 20 quan chức của Bộ Viễn thông đã bị Văn phòng Điều tra đặc biệt thẩm vấn tại Naypyidaw. Nếu có thêm các bằng chứng, cựu Bộ trưởng Thein Tun cũng có thể bị triệu tập. Ngày 16 tháng Giêng vừa qua, ông Thein Tun đã phải từ chức Bộ trưởng Viễn thông, Công nghệ và Thông tin, và từ nay trở đi, ông phải xin phép chính quyền nếu muốn ra khỏi thủ đô Miến Điện. Phát ngôn viên của Tổng thống Thein Sein chỉ tuyên bố ngắn gọn là các cuộc điều tra đang được tiến hành. Cựu Bộ trưởng Viễn thông sẽ là quan chức cao cấp đầu tiên trong chính quyền Miến Điện của Tổng thống Thein Sein bị điều tra do có dính líu đến tham nhũng. Theo giới quan sát, Miến Điện bị đánh giá là một trong những quốc gia có nạn tham nhũng trầm trọng nhất. Tháng 11 năm ngoái, một báo cáo được trình lên Quốc hội Miến Điện nêu ra hiện tượng biển thủ công quỹ hàng triệu đô la và đề nghị các doanh nghiệp tư nhân cũng như một số quan chức của Miến Điện phải bồi hoàn lại số tiền này. Cơ quan theo dõi tài chính công thẩm kế viện Miến Điện phát hiện ra hàng chục trường hợp lạm dụng và biển thủ công quỹ khoảng 65 triệu đô la tại 15 bộ. Cuối tuần trước, chính quyền Miến Điện đã gửi đến các nhà tài trợ quốc tế một tài liệu thông báo việc thành lập một tiểu ban ad hoc soạn thảo dự luật nhằm điều tra và nghiêm khắc truy tố những kẻ dính líu đến tham nhũng.
Quốc hội Philippines lập quỹ bồi thường cho các nạn nhân của chế độ độc tài Marcos. Hôm nay, theo Reuters, Quốc hội Philippines đã phê chuẩn dự luật dự kiến lập quỹ để bồi thường cho hàng ngàn người bị xâm phạm nhân quyền dưới thời chế độ độc tài Marcos.
Theo văn bản luật cuối cùng được một ủy ban của Quốc hội Philippines thông qua vào đêm hôm qua sang ngày hôm nay, một số tiền khoảng 10 tỷ peso, tương đương 184 triệu euro, sẽ được trích ra từ tài sản thuộc về cựu Tổng thống Marcos trước đây, sau đó đã bị chính phủ Philippines thu hồi. Một cơ quan đặc biệt sẽ phụ trách xem xét các vi phạm nhân quyền của chính quyền Marcos trong thời kỳ thiết quân luật từ ngày 21 tháng 9 năm 1972 đến khi chế độ độc tài sụp đổ ngày 25 tháng 2 năm 1986. Trong thời gian này, ước tính có khoảng 10.000 người đã bị bắt bớ và giam giữ vô cớ, nhiều vụ tra tấn và hành quyết đã diễn ra. Cựu Tổng thống Philippines bị lật đổ sống lưu vong tại Hawaii cho đến khi chết năm 1989. Năm 1997, Thụy Sĩ chuyển lại cho chính phủ Manila hơn 450 triệu euro, số tiền được coi là do gia đình Marcos sở hữu bất hợp pháp. Gia đình Marcos vẫn còn có một ảnh hưởng nhất định tại Philippines. Bà Imelda, vợ hóa nhà độc tài, là hạ nghị sĩ, trong khi con trai Ferdinand Junior Marcos là một thượng nghị sĩ. Ngoài ra, con gái Ime Marcos được bầu làm thống đốc tỉnh Ilocos North vào năm 2011. Đây là nơi mà gia đình Marcos vẫn còn có ảnh hưởng mạnh mẽ.
Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, lạm phát tại Việt Nam tăng trong tháng Giêng 2013. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày hôm nay, giá tiêu dùng ở Việt Nam trong tháng Giêng đã tăng 7,07% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã tăng 6,8% trong tháng 12, 2012. Lạm phát tăng cao khiến càng khó mà đề ra các kế hoạch mới để kích thích kinh tế Việt Nam.
Theo giải thích của ông Deepak Misra, kinh tế gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam với AFP, mức tăng lạm phát nói trên là do lượng thanh khoản gia tăng mạnh trong quý cuối của năm 2012 và do tác động của những chính sách giảm lãi suất liên tiếp, cộng thêm tác động tăng giá vào dịp Tết. Theo ông Misra, chính phủ Việt Nam phải cắt giảm mức tăng thanh khoản trong tương lai để lạm phát có thể giảm trong quý 2 năm 2013. Từ năm 2011 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã liên tục giảm các lãi suất nhằm làm hạ nhiệt nền kinh tế và cắt giảm lạm phát. Nhưng trước tình hình tăng trưởng kinh tế chậm lại, vào năm ngoái, chính phủ đã khởi động lại các kế hoạch kích thích kinh tế bằng tiền tệ. Nhưng với việc lạm phát tăng trở lại, sẽ rất khó đề ra những kế hoạch kích thích mới. Hãng tin AFP trích dẫn một nhà phân tích độc lập, xin được miễn nêu tên, cho rằng sẽ rất khó đạt được mục tiêu mà chính phủ đề ra là giữ lạm phát 2013 ở mức 6,9%. Lạm phát tăng cao và lúc mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối phó với nhiều nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, với mức đầu tư ngoại quốc sụt giảm và với nhiều vụ tai tiếng trong các doanh nghiệp nhà nước.
Phạm nhân người Pháp Florence Cassé được Mexico trả tự do sau hơn 7 năm bị giam cầm. Hôm qua, Tòa án Tối cao Mexico đã ra phán quyết yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho cô Florence Cassé bị kết án 60 năm tù vì tội bắt cóc vào năm 2008. Cô Cassé trên nguyên tắc đã về đến Paris chiều nay. Hôm qua, 3 trong số 5 thẩm phán của Tòa án Tối cao Mexico đã cho rằng các quyền hiến định của nữ công dân Pháp đã bị nhà chức trách Mexico vi phạm trầm trọng trong vụ bắt giữ cô vào tháng 12 năm 2005 và trong việc cảnh sát Mexico dàn dựng vụ bắt giữ trực tiếp trước ống kính truyền hình. Trên cơ sở đó, các thẩm phán đã thông qua phán quyết xóa bỏ bản án 60 năm tù đối với Florence Cassé về tội bắt cóc, tội phạm có tổ chức và mang vũ khí bị cấm, đồng thời ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho cô.
Ngay từ tối hôm qua, Florence Cassé đã lên máy bay rời khỏi Mexico cùng với người bố là Bernard Cassé, và theo dự kiến, họ sẽ đáp xuống sân bay Charles de Gaulle chiều nay vào lúc 14 giờ 15 giờ Paris, nơi mà mẹ của cô đang sốt ruột chờ con gái. Hôm qua, bà Charlotte Cassé tuyên bố đã vui mừng tột độ khi nghe tin con gái được trả tự do sau hơn 7 năm sống trong ngục tù ở Mexico. Phát biểu với báo chí hôm qua, luật sư người Mexico của Florence Cassé cho rằng, xin trích, đây là một ngày tươi sáng đối với tư pháp Mexico. một ngày lịch sử đối với tòa án tối cao, bởi vì họ đã cho thấy là các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng sẽ không còn được sử dụng như là một cơ chế để xác định tội trạng. Hết lời dẫn. Luật sư người Pháp của Florence là Franck Berton cũng rất vui mừng khi thấy rằng cuối cùng ở Mexico, công lý cũng đã được thực thi đối với một cô gái mà từ 7 năm nay vẫn khẳng định mình vô tội. Về phần Tổng thống Pháp François Hollande, ngày hôm qua đã hoan nghênh phán quyết của Tòa án tối cao Mexico, chấm dứt điều mà ông gọi là một thời kỳ đặc biệt đau đớn. Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy cũng cho biết, rất xúc động và rất sung sướng khi nghe tin Florence Cassé được trả tự do. Florence Cassé đã đến Mexico để làm việc cùng với người Anh vào tháng 3 2003 khi cô vừa tròn 29 tuổi. Nhưng đến tháng 12 năm 2005, cô bị bắt cùng với tình nhân cũ Israel Valacta. Vụ bắt giữ này được cảnh sát Mexico dàn dựng lại ngày hôm sau để chiếu trực tiếp trên đài truyền hình, nhằm qua đó chứng tỏ là họ làm việc rất hiệu quả. Sau khi bị kết án lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2008, với quyết tâm đòi công lý, Florence Cassé đã kêu gọi sự trợ giúp của chính phủ Pháp, ngoài sự yểm trợ ngay từ đầu của bố mẹ. Từ đó cho đến nay, cô đã luôn được sự ủng hộ của chính phủ Pháp, từ thời Tổng thống Sarkozy cho đến thời Tổng thống Hollande, cũng như nhiều văn nghệ sĩ tại Pháp. Tại Mexico, nhiều nhân vật tên tuổi, cũng như giới hoạt động nhân quyền, giới học giả và giới báo chí cũng lên tiếng bênh vực cho Florence Cassé. Vụ Cassé đã từng gây khủng hoảng ngoại giao giữa Pháp và Mexico vào năm 2011. Chính quyền Mexico đã hủy bỏ việc tham gia vào năm Mexico ở Pháp sau khi Tổng thống Sarkozy quyết định dành sự kiện này để vinh danh Florence Cassé.
RFI Radio France Internationale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trưng cầu dân ý về việc rút khỏi Liên hiệp châu Âu là bài táo bạo của Thủ tướng Anh David Cameron. Khi hứa tổ chức trưng cầu dân ý vào năm 2017 về việc duy trì nước Anh trong Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng David Cameron đã chơi một ván bài táo bạo với nhiều nguy cơ đối với vị thế chính trị của ông, cũng như đối với nước Anh và châu Âu nói chung. Hôm qua, Thủ tướng Anh David Cameron đã cam kết từ nay đến năm 2017 sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên tiếp tục duy trì Anh quốc trong một Liên hiệp châu Âu mà trước đó đã được cải tổ hay không. Từ London, thông tin viên RFI Muriel Dancoa phân tích lý do khiến ông Cameron hành động như vậy.
Ce référendum sur une sortie ou non de l'Union européenne est jusqu'ici le coup de poker le plus audacieux de David Cameron.
Cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên rút khỏi Liên hiệp châu Âu hay không là một đòn chính trị táo bạo nhất từ trước tới nay của ông David Cameron. Thủ tướng Anh trước hết phải tái đắc cử vào năm 2015 để có thể tổ chức cuộc trưng cầu dân ý này. Nhưng hiện giờ công đảng đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu. Đảng bảo thủ của ông David Cameron cũng đang vấp phải thành công ngày càng lớn của UKIP, một đảng có lập trường chống châu Âu quyết liệt. Tuy vậy, với đề nghị trưng cầu dân ý nói trên, ông Cameron nghĩ rằng sẽ có thể thu hút đủ số cử tri Anh để giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tới với một đa số tuyệt đối. Ông cũng tin rằng sự ủng hộ của người dân Anh sẽ giúp ông có thêm uy thế khi thương lượng một hiệp định mới cho nước Anh trong Liên hiệp châu Âu. Nhưng chiến lược này chưa được nhiều rủi ro. Chưa chắc là các đối tác châu Âu sẽ chấp nhận những điều kiện mới của Thủ tướng Cameron, nhất là việc chuyển một số quyền hành của Brussels cho London. Nếu ông không đạt được kết quả như mong muốn, hoặc tệ hại hơn nữa, nếu ông David Cameron không đạt được gì cả để trình bày với cử tri, thì ông sẽ làm sao đây? Liệu David Cameron có sẽ ủng hộ việc duy trì nước Anh trong Liên hiệp châu Âu hay không? Hiện giờ Thủ tướng Anh tránh trả lời câu hỏi đó và đã đẩy quả bóng sang sân của phe đối lập, mà phe này cũng đang ở trong tình thế tế nhị. Công đảng không muốn tổ chức trưng cầu dân ý, nhưng họ sẽ rất khó xử nếu bị xem là một đảng phái không chấp nhận cho cử tri bỏ phiếu dân chủ về việc duy trì nước Anh trong Liên hiệp châu Âu.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Mặc dù ngay từ chiều hôm qua trước Hạ viện Anh cũng như hôm nay tại diễn đàn Davos, Thủ tướng Cameron đã tìm cách giảm nhẹ tác động của tuyên bố về trưng cầu dân ý, nhưng nhiều lãnh đạo châu Âu đã tỏ vẻ quan ngại về những hậu quả chính trị và kinh tế của hành động nói trên. Anh quốc là thành viên của Liên hiệp châu Âu từ năm 1973, nhưng vẫn không muốn gia nhập khu vực đồng euro. London hiện được miễn trừ thực hiện các quy định của Liên hiệp châu Âu trong rất nhiều lĩnh vực, từ cảnh sát, tư pháp cho đến thuế khóa và việc đi lại tự do của công dân châu Âu. ông Cameron không chỉ muốn duy trì mà còn đòi mở rộng những miễn trừ đó. Theo các nhà phân tích, có nguy cơ Liên hiệp châu Âu không chấp nhận những thay đổi mà ông Cameron mong muốn, như thế thì càng có khả năng là ông sẽ vận động để rút nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tu Anh nói về Hiệp định Paris 40 năm nhìn lại, phỏng vấn luật sư Trần Thanh Hiệp, nguyên là thành viên của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tại hội nghị Paris. Còn sau đây là phần phỏng vấn với RFI. Ở Việt Nam có nên coi mại dâm là một nghề hay không? Đây là vấn đề đang gây tranh cãi rất nhiều. RFI phỏng vấn bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên tại Hà Nội.
RFI xin thân chào chị Vân Anh. Thưa chị, gần đây tại Việt Nam có nhiều ý kiến cho rằng nên công nhận mại dâm là một nghề để dễ dàng quản lý. Và sau đó cũng đã xuất hiện nhiều tranh luận xung quanh ý kiến này. Là một giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Phụ nữ và Gia đình, trước hết xin chị cho biết quan điểm của chị về vấn đề này.
Bản thân tôi cũng có cái thời gian làm việc và gặp gỡ với những phụ nữ mà làm dịch vụ mại dâm. Nó có rất là nhiều những vấn đề xung quanh như thế này, và tôi biết rằng là thời gian này thì có những cái ý kiến nó khá là trái ngược nhau. Nhiều ý kiến cho rằng là chúng ta nên, tức là có quản lý và thừa nhận. Thế còn cũng rất nhiều người bên cạnh đó thì người ta rất là lo lắng, vì người ta cho rằng là nếu như là thừa nhận đây như một nghề hợp pháp ấy, thì nó cũng sẽ xảy ra rất là nhiều thứ khác. Thực ra quan điểm của tôi thì tôi cho rằng là cái chuyện quan trọng nhất mà một người làm công tác bảo vệ quyền phụ nữ như là tôi và tổ chức của mình ấy, thì tôi nghĩ rằng là trước tiên là những người phụ nữ làm dù trong cái lĩnh vực nào, và cả trong cái lĩnh vực mại dâm, thì họ có quyền không bị đánh đập, không bị bóc lột và không bị buôn bán. Điều đấy là điều quan trọng nhất. Thế còn nếu như là cái cách mà chúng ta quản lý mà chúng ta có thể bảo vệ được, thứ nhất là đảm bảo được rằng là không có những trẻ em gái bị buôn bán, đảm bảo rằng là họ không bị bóc lột, họ không bị lừa đảo, và cũng đảm bảo về các cái quyền được bảo vệ tính mạng và sức khỏe của họ, thì đấy cũng là điều cần thiết. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng xã hội Việt Nam đã nhiều năm người ta cảm thấy cái điều này nó rất là khó khăn để có thể ngay lập tức để chấp nhận một cái hiện tượng. Đó là cái hiện tượng mại dâm, nó còn tồn tại khi chừng nào, khi mà tôi nghĩ rằng khi nào mà là người còn thì nó còn tồn tại. Nhưng mà để cho tất cả mọi người đi được đến cái bước là thừa nhận rằng nó là một cái sự thực, cho dù có đau lòng, cho dù có nhiều điều rất không hay ở trong đó, thì vẫn phải có cái cách để mà chấp nhận nó và làm cho nó giảm bớt cái tác hại đối với xã hội, cũng như là giảm bớt cho chính những người trong cuộc và những người người ta làm nghề ạ. Tôi rất đồng ý với một cái phát biểu của một người ở trong nghề để làm cái công tác phòng chống HIV thời gian gần đây, thì ông có nói rằng là ông không đồng ý với việc coi mại dâm là một nghề. Tuy nhiên phải coi nó là một hiện tượng xã hội. Hiện tượng xã hội phải thừa nhận nó. Thực ra chính bản thân tôi cũng phải nghĩ rất là nhiều và cũng bị gọi là mâu thuẫn. Tại vì từ trong lòng mình cũng cảm thấy cái chuyện này rất là khó để có thể chính mình chấp nhận được cái điều đấy. Thực sự là như vậy. Bởi vì khi tiếp xúc với các gái mại dâm mà chúng tôi có điều kiện tiếp xúc, thì có một số người là họ sau khi đi vào con đường đó thì họ lựa chọn cái con đường đó và họ không có muốn làm những cái công việc khác. Nhưng mà nếu mà họ biết tự bảo vệ để họ không bị bóc lột và họ không bị hành hạ thì có thể sẽ tốt hơn rất nhiều trong cái việc cùng con người họ tôn trọng. Tôi cũng gặp rất nhiều những cái trường hợp mà các em gái bị bắt cóc hoặc là bằng rất nhiều hình thức để buôn bán từ khi các em đến 11, 12 tuổi. Bây giờ có thể các em 17, 18 tuổi rồi, nhưng mà các em bị ép buộc phải uống những loại thuốc để mà có thể phục vụ được cái dịch vụ tình dục nó tốt hơn, để họ khai thác một cách triệt để cái lợi nhuận ở trên cơ thể của các em. Những cái người chủ nhà chứa họ còn làm những cái hình thức như là đẩy cho các em vào cái tình trạng là lệ thuộc ma túy. để không thoát ra khỏi cái ổ mại dâm đó. Thì đấy là những vấn đề mà thực sự là tôi quan tâm đến vấn đề đó.
Những cái ý kiến mà ủng hộ coi mại dâm là một nghề để dễ dàng quản lý thì có thuyết phục đối với cái môi trường xã hội ở Việt Nam hiện nay không ạ?
Thực ra thì như tôi đã nói, trong môi trường xã hội Việt Nam hiện nay, nó làm vấn đề rất mới cho xã hội Việt Nam. Mặc dù là rất nhiều người ủng hộ, nhưng tôi tin chắc là sẽ rất nhiều người họ cảm thấy cũng bị sốc, bởi vì họ chưa quen với cái việc là tại sao những cái mà xấu như thế trong quan niệm của mình bây giờ nó lại được thừa nhận. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng biết rằng có một cái thực tế là nếu như khi mà nó có cái sự quản lý tốt thì nó sẽ giảm hại trong ví dụ như là cái việc lây truyền bệnh qua đường tình dục, hoặc là những cái người mà gái mại dâm họ cũng sẽ được khám chữa bệnh, họ được đảm bảo cái độ an toàn tốt hơn, thì cái việc mà lây lan ra cộng đồng các loại bệnh sẽ giảm hơn. Thứ hai nữa là bản thân những người đấy thì họ sẽ được bảo vệ.
Vâng, thưa chị, từ trước tới nay thì ở Việt Nam người ta vẫn có quan niệm mại dâm là một tệ nạn, vì vậy cần phải triệt phá và giáo dục cải tạo lại những người làm công việc này. Vậy ý kiến của chị như thế nào về quan niệm này?
Chắc là người ta triệt phá bao nhiêu lâu mà cũng không triệt phá được, cho nên là người ta mới nghĩ đến cái cách là quản lý. Thì tôi hy vọng rằng là quản lý thì sẽ tốt hơn là triệt phá. Tuy nhiên cũng phải chờ thời gian xem là quản lý như thế nào đã. Bởi vì nói là quản lý về mặt lý thuyết thì là sẽ là tốt hơn. Về mặt cái mà nhìn thấy bây giờ thì hy vọng, người ta đều hy vọng một cái cách tốt hơn. Cho nên người ta mới tìm đến một cái khác với cái mà người ta đã làm. Tuy nhiên lại còn là cái cách làm như thế nào và nó có đồng bộ hay không lại là vấn đề khác.
Từ xưa đến nay khi nói đến cái mại dâm thì người ta tập trung vào các cô gái bán dâm nhiều hơn là những cái người đi mua dâm. Vậy chị suy nghĩ thế nào về cái chuyện này?
Vâng, thực ra thì những người làm công tác về bình đẳng giới thì cũng đã nói rất nhiều về cái chuyện này. Và trong các cái cuộc hội nghị hội thảo mà tôi nghe thì mọi người cũng nói rất nhiều đến chuyện là tại sao những người bán dâm thì lại bị công khai danh tính, rồi có khi là chụp ảnh đưa mặt lên tất cả các báo. Thế nhưng mà những người mua dâm thì họ lại không phải chịu cái điều đó. Thế thì tôi nghĩ rằng là chắc cũng phải nghiên cứu để đưa ra một cái hình thức nào đấy nó công bằng hơn, nó không ở cái dạng là kỳ thị chỉ những người bán dâm. Trong nhiều cuộc họp thì cũng rất là buồn cười, đôi khi người ta vẫn nói đến việc là như thế thì sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng tổn thương những cái người mua dâm. Thế nhưng mà người ta không nghĩ rằng nếu như người ta sợ tổn thương, nếu như người ta sợ ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến danh tính, thì cái việc đấy người ta phải hạn chế. Mà trong khi đó thì người bán dâm không có được tôn trọng gì cả, họ bị có thể đối xử rất là thô lỗ.
Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra đề xuất gom các dịch vụ gọi là nhạy cảm vào một chỗ để quản lý tốt hơn. Mục đích là để quản lý tốt hơn cái hiện tượng mại dâm lan tràn. Theo chị, đây có phải là một hướng mới trong quản lý cái thực tế xã hội không thể chối bỏ này không?
Thực ra thì tôi cũng nói rồi là tôi cũng rất là băn khoăn. Tuy nhiên thì những cách làm cũ đã thất bại. Thì bây giờ hãy tìm một cái cách nào mới để có thể là sửa chữa được những cái, có thể khắc phục được những cái nhược điểm của những cách làm cũ. Nhưng mà tôi cũng băn khoăn về cái cách người ta làm như thế nào. Tôi ủng hộ cơ bản thì là tôi ủng hộ là nên có sự quản lý. Nhưng mà tôi cũng hơi lo lắng một chút về cái cách mà người ta quản lý như thế nào. Thực sự đấy là điều tôi cũng lo lắng ạ.
RFI xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Vân Anh.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI. Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý khán giả vừa đến với phần 2 của chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nhật Bản ngăn chặn tàu Đài Loan và gần vùng quần đảo Senkaku thiếu ngư. Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ thử hạt nhân lần thứ 3. Phạm nhân người Pháp Florent Cassé được Mexico trả tự do sau hơn 7 năm bị giam cầm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trưng cầu dân ý về việc rút khỏi Liên hiệp châu Âu, lá bài táo bạo của Thủ tướng Anh Cameron. Ở Việt Nam có nên coi mãi dâm là một nghề hay không? EGFI phỏng vấn bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên tại Hà Nội. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Sự kiện nổi bật của hầu hết các tờ báo Pháp sang ngày hôm nay là Tòa án Tối cao Mexico đã ra phán quyết yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho cô Florence Cassé bị kết án 60 năm tù về tội bắt cóc vào năm 2008. Đây là kết quả của một cuộc đấu tranh pháp lý kéo dài trong vòng nhiều năm qua.
Nhật báo Le Parisien cho biết, trong phiên tòa kéo dài một giờ tối qua, các thẩm phán của Tòa án Tối cao Mexico đã lần lượt trình bày các lập luận của mình trước khi bỏ phiếu kín. Kết quả là 3 phiếu thuận và 2 phiếu chống lại việc trả tự do ngay lập tức cho bị cáo. Lá phiếu quyết định số phận của Florence Cassé là của thẩm phán Alfredo Ortiz Mena vừa mới được phong chức hồi tháng 12 vừa qua. Đằng sau khía cạnh pháp lý đơn thuần đó còn có khía cạnh chính trị. Bối cảnh thay đổi chính phủ đã mang tính quyết định cho tự do của Florence Cassé. Nhật báo Liberation nhận định, việc cánh chung của ông Enrique Pena Nieto lên cầm quyền hồi tháng 12 vừa qua đã làm cho quan hệ với Pháp dịu xuống. Tư pháp Mexico đã có thể phân tích trường hợp này trong sự độc lập với chính phủ. Tờ Le Figaro thì khen ngợi, với quyết định trả tự do cho Florence Cassé, dường như một trang mới đang mở ra cho Mexico. Sau hơn 7 năm đấu tranh pháp lý ly kỳ, thì đây là chiến thắng đúc, chiến thắng của Florence Cassé nhưng đồng thời cũng là chiến thắng của nhân dân Mexico, bởi theo như phát biểu của cô gái Pháp sau khi được trả tự do thì trường hợp của tôi trở thành biểu tượng cho nhiều người Mexico, vẫn cho rằng phải là góp phần cải thiện công lý của họ và tăng cường quyền công dân trong một đất nước dân chủ.
Một thời sự khác cũng nổi bật trên trang nhất các báo ra ngày hôm nay nhưng liên quan đến cả Liên hiệp châu Âu, đó là bài diễn văn của Thủ tướng Anh David Cameron đọc vào hôm qua, thông báo từ đây đến năm 2017, nước Anh sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc tách ra hay ở lại trong Liên hiệp châu Âu.
Tờ Leseco chạy tựa trang nhất nước Anh của David Cameron khiêu khích châu Âu. Nhật báo Kinh tế này nhận định diễn văn của Thủ tướng Anh hôm qua về Liên hiệp châu Âu có thể được diễn giải theo nhiều cách. Những người bi quan nhất thì nhận thấy ông Cameron cam kết tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc rời khỏi Liên hiệp châu Âu trước năm 2017. Cũng những người bi quan nhất nhận thấy ông bày tỏ trên tư cách cá nhân sự ủng hộ giữ nước Anh ở lại trong Liên hiệp. Có nhiều phản ứng khác nhau về bài phát biểu trên của Thủ tướng David Cameron, nhưng phản ứng chung nhất là không luyến tiếc gì sự ra đi của nước Anh, bởi từ khi Liên hiệp châu Âu được thành lập đến nay, nước Anh vẫn là kẻ chân trong chân ngoài và luôn đóng vai là một thành viên khó tính trong đại gia đình châu Âu. Nước Anh vẫn từ chối gần hết các hình thức hợp tác của Liên hiệp như không gian Schengen, đồng tiền chung và mới đây là vấn đề chi tiêu ngân sách chung. Mặt khác, các báo Pháp cũng nhận thấy ông Cameron đã dùng châu Âu như một chiến thuật chính trị nội bộ. Lãnh đạo đảng bảo thủ đang khó khăn trong việc quản lý khủng hoảng kinh tế, đang cần tìm được sự ủng hộ ở cử tri nếu như ông gây được sức ép với cả châu Âu vì lợi ích của nước Anh.
Nhìn sang châu Á, báo Le Monde chú ý đến Trung Quốc. Lên nắm quyền lãnh đạo tối cao ở Trung Quốc từ sau Đại hội Đảng Cộng sản 18 hồi tháng 11 năm 2012, ông Tập Cận Bình đang cố tạo cho mình một phong cách mới. Gần đây ở Trung Quốc, người ta đang bàn nhiều đến phong cách mới mẻ của nhà lãnh đạo nhiều quyền lực nhất đất nước này. Nhật báo có bài phân tích mang tiêu đề Trung Quốc phong cách mới của ông Tập.
Đúng là thay đổi đầu tiên có thể cảm nhận thấy ngay từ cuộc chuyển đổi thế hệ lãnh đạo ở Trung Quốc hiện nay, đó là phong cách của ông Tập Cận Bình. Theo bài báo thì hậu sinh của nhà cách mạng có tên tuổi ở Trung Quốc ngay sau khi lên nắm quyền đã có cách diễn đạt thoải mái, khác hẳn với thái độ lạnh lùng quan cách của người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào. Đồng thời, ông ta cũng đã áp đặt phong cách sống và làm việc cho các cán bộ, yêu cầu họ phải sống giản dị hơn, tránh xa cuộc sống xa hoa, trụy lạc. nguyên nhân vì sao lại phải bắt đầu từ cách sống của người lãnh đạo. Theo tác giả bài báo, các vụ bê bối tham nhũng liên tục bung ra ở Trung Quốc đã cho thấy sự suy đồi của tầng lớp các quan chức địa phương sẵn sàng dùng đặc quyền đặc lợi để gơ vét cho gia đình đã làm hủy hoại hình ảnh của Đảng Cộng sản, giành được chính quyền năm 1949 cùng với những hứa hẹn xây dựng một đất nước Trung Quốc mới, công lý và bình đẳng. Theo tác giả, bằng chứng điển hình là vụ Bà Khi Lai, con cưng của chế độ, bị cáo giác lạm dụng quyền hành tham nhũng tiếp tay cho các hành động phạm tội của vợ, rồi vụ báo chí nước ngoài phát giác về khối tài sản khổng lồ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Theo Lâm Ông, từ khi ông Tập lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, không có ngày nào là báo chí chính thức Trung Quốc lại không nói đến một quan chức nào đó bị xử lý nhân danh cuộc chiến chống tham nhũng. Tác giả cho biết hôm 22 tháng Giêng vừa qua trong cuộc họp Ủy ban Kỷ luật, một cơ quan chống tham nhũng của Đảng, ông Tập Cận Bình đã khẳng định lại quyết tâm làm sạch Đảng. Ông nhấn mạnh rằng phong cách làm việc không phải là chuyện phù phiếm, nếu ta không kiên quyết sửa đổi cách sống thiếu lành mạnh, nếu cứ để những hiện tượng đó kéo dài thì đó sẽ là một bức tường vô hình ngăn giữa Đảng và quần chúng, Đảng sẽ mất đi cái nền tảng huyết mạch và sức mạnh của mình. Trong cuộc họp này, ông Tập Cận Bình cũng tỏ ý muốn thể chế hóa quyền lực để chống lại việc lạm dụng chức quyền trong cán bộ. Lâm Ông nhận thấy cuộc tranh luận như thế này không có gì mới. Nhiều nhà lý luận trong đảng và giới trí thức phản biện ở Trung Quốc đều có một điểm chung, đó là Trung Quốc phải tiến hành chuyển tiếp sang một nhà nước pháp quyền vào thời kỳ đầy hoài nghi vào căng thẳng này. Trong bối cảnh hiện nay của một nước Trung Quốc đang được đô thị hóa mạnh, tầng lớp trung lưu ngày càng muốn bày tỏ nhiều ý kiến, thì những việc như vụ nổi loạn của các nhà báo chống lại kiểm duyệt hay việc thông báo xóa bỏ các trại cải tạo lao động, biểu tượng cho quyền bắt người vô cớ không cần xét xử, là những dấu hiệu quan trọng. Lâm Ông được kết luận, nhưng rồi đây, những biến chuyển này một lần nữa sẽ phải đặt ra vấn đề cải cách chính trị. Vấn đề này đã từng được khơi dậy từ năm 1980 và bị thất bại sau vụ đàn áp Thiên An Môn. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu thiết lập những thiết chế đối kháng quyền lực cuối cùng có dẫn đến chấm dứt độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản hay không? Trước mắt, Tập Cận Bình vẫn có tiếng là một nhà cách tân thận trọng, cũng giống như Đặng Tiểu Bình, sẽ phải thử xoay sở giữa những trào lưu và những nhóm lợi ích, để rồi mọi thứ đổi thay để cho không có gì thay đổi.
Vẫn liên quan đến khu vực châu Á, báo Le Monde trở lại với sự kiện Philippines đưa tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ra tòa án quốc tế phân giải với bài viết Philippines sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc về bãi đá ngầm Scarborough.
Lâm Ông nhận thấy gần 20 năm tham khảo ý kiến phản đối và tranh luận về vấn đề chủ quyền đảo đá ngầm không người ở trong Biển Đông giữa Bắc Kinh và Manila đều không mang lại kết quả gì. Chính vì thế mà ngày 22 tháng Giêng vừa qua, tại Manila, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã thông báo với báo chí quyết định đưa vụ tranh chấp ra tòa án quốc tế phân giải trong khuôn khổ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Giải thích về việc làm của chính phủ Philippines, ông Rosario nói, Philippines đã dùng gần như mọi đường hướng chính trị và ngoại giao để giải quyết, thông qua đối thoại hòa bình, những bất đồng về biển đảo với Trung Quốc. Ngoại trưởng Philippines nói thêm, đã nhiều lần từ năm 1995, Philippines trao đổi với Trung Quốc nhằm giải quyết hòa bình các bất đồng, đến giờ giải pháp vẫn còn rất xa vời. Chúng tôi hy vọng thủ tục trung gian tới đây sẽ đưa đến một giải pháp lâu dài. Vụ kiện này của Philippines cũng liên quan đến tranh chấp một phần của quần đảo Trường Sa, nhưng Manila chủ yếu yêu cầu tòa án tuyên bố rằng các đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc là đi ngược lại Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và vô giá trị. Đồng thời, Philippines yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động xâm phạm quyền của người Philippines đang hoạt động trên vùng biển của mình. Đáp lại, có thể Trung Quốc sẽ lại một lần nữa chơi lá bài trả đũa thương mại đối với Philippines. Bắc Kinh tố cáo quyết định của Manila là đi ngược lại tuyên bố đã ký giữa Bắc Kinh với các nước ASEAN vào năm 2002, cam kết giải quyết tranh chấp bằng con đường thương lượng. Lâm Ông nhận định từ năm 2012, Bắc Kinh tăng sức ép lên các nước láng giềng, đặc biệt là Philippines và Việt Nam trên vấn đề tranh chấp Biển Đông, nơi được cho là giàu tài nguyên khí đốt và hải sản. Riêng với trường hợp Scarborough, thì đây không phải là nơi có dầu khí nhưng lại chiếm một vị trí chiến lược giúp Trung Quốc chiếm lĩnh một vùng rộng lớn trên Biển Đông nếu hòn đảo này được công nhận là của Trung Quốc. Sau nhiều lần đe dọa đưa vấn đề ra Liên Hợp Quốc, cuối cùng Philippines đã đi được một bước là đưa ra tòa án quốc tế, một trong những cách thức đã được quy định trong Công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc. Theo các chuyên gia quốc tế, nếu tòa án công nhận bãi đá ngầm trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thì điều này sẽ khiến cho đòi hỏi của Trung Quốc về chủ quyền hầu như toàn bộ vùng Biển Đông trở nên vô hiệu hóa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Phần tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Hiệp định Paris 40 năm nhìn lại, Tú Anh phỏng vấn luật sư Trần Thanh Hiệp, thành viên phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tại Hội nghị Paris.
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết vào ngày 27 tháng Giêng 1973. Sau 4 năm đàm phán, lúc đầu công khai giữa 4 bên, Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng miền Nam. Hiệp định này giúp cho Hoa Kỳ ngừng tham chiến tại Việt Nam, thu hồi tù binh, Hà Nội được duy trì các sư đoàn xâm nhập vào miền Nam, Sài Gòn và chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam được kêu gọi hòa giải dân tộc, bầu cử, chấm dứt xung đột võ trang. Tổng thống Mỹ Richard Nixon hứa sẽ viện trợ cho hai miền Nam Bắc 7 tỷ đô la để tái thiết nếu hòa bình được tôn trọng. Ngày 6 tháng Giêng năm 1975, tỉnh Phước Long bị đánh chiếm, nhưng Hoa Kỳ không phản ứng mà còn cắt viện trợ cho Sài Gòn. Vài hôm sau, Hà Nội tung chiến dịch Hồ Chí Minh đưa đến chiến thắng 30 tháng 4, 75. 40 năm sau, báo chí tại Việt Nam có dịp đưa lại những lập luận khẳng định hòa ước Paris chỉ là mốc chiến lược để tìm chiến thắng quân sự, thay vì tập trung tái thiết miền Bắc. Tuy nhiên, các tài liệu của Mỹ được giải mật cho thấy Sài Gòn đã bị đồng minh Hoa Kỳ bức tử. Nhiều blogger người Việt trong và ngoài nước như Hoàng Thanh Trúc trên blog Dân Làm Báo và Nguyễn Quốc Khải trên Đàn Chim Việt đưa ra hai nhận xét. Một là sau khi chiến thắng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không biết xây dựng một chế độ dân chủ theo nguyện vọng của dân. Thứ hai, kẻ chủ động và chiến thắng không phải là Hà Nội mà có lẽ là Bắc Kinh. Trong tạp chí hôm nay, RFI đặt câu hỏi với luật sư Trần Thanh Hiệp, một trong những thành viên của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tại Paris. Luật sư chia sẻ một số ý kiến riêng của ông trong bài phỏng vấn sau đây. Kính chào luật sư Trần Thanh Hiệp. Thưa luật sư, câu hỏi đầu tiên là cách nay hơn 40 năm về trước thì luật sư Trần Thanh Hiệp đã có mặt trong phái đoàn đàm phán của Việt Nam Cộng Hòa. Thì thưa luật sư đã ở trong phái đoàn này với tư cách gì ạ?
Thưa tôi là luật sư hành nghề tự do tại Sài Gòn mà tôi không thuộc thành phần của chính phủ cũng như là tôi cũng không ở trong ngoại giao đoàn và tôi chỉ là một nhân sĩ trí thức ngoài chính quyền đã tham gia cuộc hội đàm Paris mà thôi. Mà cũng chẳng những riêng một mình tôi, có nhiều đồng nghiệp của tôi nữa, như là nữ luật sư Nguyễn Thị Vui chẳng hạn, hay là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy chẳng hạn, ở tại chỗ như luật sư Nguyễn Đắc Khê chẳng hạn, thì cũng không phải là người của chính quyền, nhưng vẫn được mời tham gia vì cái sự tín nhiệm. Thứ nhất là chúng tôi là những luật gia, thì thành ra được gọi là động viên để mà làm cái công việc hòa đàm.
Thưa luật sư Trần Thanh Hiệp, ngày 27 tháng Giêng năm 1973 thì Hiệp định Paris được ký kết. Thưa luật sư, cái hiệp định này có những cái mục tiêu như thế nào?
Theo tôi chỉ có hai loại mục tiêu. Một là những mục tiêu được công bố trước dư luận và hai, những mục tiêu thầm kín mà dư luận không biết. Với cách nhìn vấn đề như vậy thì tôi có đủ lý do để nói rằng đối với Hòa Thịnh Đốn, Hà Nội và Sài Gòn, mục tiêu của Hiệp định Paris là chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Từ mục tiêu chung này đó có tính chất lý tưởng, mỗi phía đã theo đuổi và thực hiện những mục tiêu riêng và cụ thể, như Mỹ thì muốn an toàn rút hết quân ra khỏi Việt Nam, Hà Nội trái lại chỉ tìm cách giữ lại tại miền này những lực lượng quân sự họ đã xâm nhập vào miền Nam Việt Nam, đồng thời còn thành lập thêm những lực lượng nổi dậy tại chỗ. Riêng về Việt Nam Cộng Hòa thì đã phải co cụm lại vì phải cần phải phản ứng tự vệ trước ý đồ đánh chiếm Việt Nam của Hà Nội, nên trọng tâm của Việt Nam Cộng Hòa không phải là lập lại hòa bình mà vẫn phải là củng cố khả năng tự vệ bằng quân lực và chính trị. Thật ra thì những cái nhận xét trên này của tôi cũng chỉ là những lời bàn lý thuyết về chuyện đã qua, không phải là một phản ảnh thực tế của xã hội miền Nam Việt Nam vào thời điểm đầu thập niên 1970. Tôi cho rằng thực tế này vẫn còn bị bao phủ bởi nhiều vùng tối mà tôi hy vọng lịch sử sẽ soi sáng trong tương lai.
Thưa luật sư, 40 năm nhìn lại thì cái việc mà thi hành Hiệp định Paris này đã được thực hiện như thế nào, đã được tiến hành trên hiện trường như thế nào, các bên hành xử ra sao?
Theo tôi đó là theo lẽ thì các bên ký kết Hiệp định Paris mỗi bên một cách riêng nhưng đều phải thi hành những nghĩa vụ đã cam kết trong khi ký kết Hiệp định Paris là chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình. Nhưng trong thực tế thì sự việc đã không diễn tiến như vậy ở cái giai đoạn thi hành. Phía Mỹ tuy một mặt đã rút hết quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, nhưng mặt khác đã không thực tâm giúp lập lại hòa bình ở vùng này, và hơn nữa còn nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm trắng trợn Hiệp định Paris của chính quyền Hà Nội. Rút lại, theo tôi, chỉ có Việt Nam Cộng Hòa là tôn trọng. Điều này không thể ai phủ nhận được là trên đại thể những gì Việt Nam Cộng Hòa đã ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris.
Người ta nói Việt Nam Cộng Hòa vi phạm lệnh hưu chiến, thì Việt Nam Cộng Hòa đã vi phạm cái Hiệp định Paris thì luật sư nghĩ sao?
Nói rằng vi phạm thì phải có những cái bằng chứng rất là cụ thể và khách quan do một cái cơ quan bên ngoài các bên tham gia Hiệp định Paris xem xét và xác định. Tôi không thấy có một cái bằng cớ nào là vi phạm Hiệp định Paris. Cái điều đó tất nhiên là một lời tố cáo. Ngay việc Việt Nam Cộng Hòa hành xử quyền tự vệ của mình mà cũng bị Hà Nội cáo buộc là có ý định gây hấn và lật đổ chính quyền Cộng sản ở miền Bắc. Như vậy thì tôi cho là cái lời cáo buộc đó hoàn toàn vô căn cứ.
Trở lại cái cuộc hòa đàm tại Paris năm 1973 và trước đó thì thưa luật sư, thấy phía Mặt trận Giải phóng miền Nam được xem là cái tổ chức cách mạng chống Mỹ cứu nước, thì Mặt trận Giải phóng miền Nam tại bàn hội nghị có một cái thế độc lập hay chỉ là một cái cánh tay nối dài của Hà Nội, thưa luật sư?
Bây giờ đó thì mọi người đều biết là Mặt trận Giải phóng Dân tộc Miền Nam Việt Nam chỉ là quân cờ của Hà Nội. Nhưng cái điều này đó, năm chính năm 1975, sau khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam, chính Hà Nội đã công khai nhìn nhận vai tuồng quân cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam mà Hà Nội đã đạo diễn. Dù sao, tại cuộc hòa đàm ở Paris, thì Hà Nội đã phải hết sức tránh việc tiết lộ ẩn ý này của mình. Trái lại, Hà Nội lại cố ý đề cao vai trò độc lập của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam mà Hà Nội đã khắc họa bằng tuyên truyền xảo trá rằng đó là biểu tượng của nhân dân miền Nam Việt Nam chống Mỹ xâm lược và Việt Nam Cộng Hòa ngụy quyền theo Mỹ. Có nói vậy thì Hà Nội mới có lý do để tiến hành chiến tranh, nói là để đánh cho Mỹ cút và cho ngụy nhào. Vậy thì tại cuộc hòa đàm không có lý do gì Hà Nội lại tự mình lật tẩy mình cho thiên hạ coi bài của mình.
Thưa luật sư Trần Thanh Hiệp, 40 năm sau nhìn lại thì nhiều chuyên gia và nhà báo quốc tế trong những ngày gần đây tiếc nuối cho phía Việt Nam Cộng Hòa. Họ cho rằng phải chi Sài Gòn khôn khéo về chính trị, chia quyền cho thành phần thứ ba và cả Mặt trận Giải phóng để xây dựng miền Nam vững chắc thì tình hình đã đổi khác. Luật sư Trần Thanh Hiệp, ông là một thành viên trong phái đoàn của phía Việt Nam Cộng Hòa tại hòa đàm Paris. Ông nghĩ sao?
Sự thật về chiến tranh Việt Nam từ ít lâu nay đang được dần dần phơi bày ra trước ánh sáng của dư luận nhờ lịch sử, những nhà viết sử cho nhân loại nói chung đã đành. Nhưng theo tôi cũng còn nhờ Hiệp định Paris mà tôi coi như là một thứ thuốc hiện hình đã cho thấy ai là những kẻ gây chiến, ai là những kẻ hiếu chiến. Không phải là Mỹ, cũng không phải là phe quốc gia ở miền Nam Việt Nam. Tôi nghĩ rằng bây giờ chỉ cần thận trọng ở mức tối thiểu, bất cứ ai cũng phải thấy được sự thật hiển nhiên là Tập đoàn Cộng quyền Cộng sản ở Hà Nội. Thực tế lịch sử 40 năm qua đã cho thấy khi tiến hành cuộc chiến tranh, những nhà lãnh đạo Cộng sản cũng như những người Cộng sản Việt Nam rất lấy làm hãnh diện vì đã giữ được vai trò gọi là người lính tiền phong của phe xã hội chủ nghĩa đứng trên tuyến đầu chống lại đế quốc Tư Bản, thì đó là cuộc chiến tranh để phụng sự cho sự nghiệp bành trướng của đế quốc đỏ mà bây giờ người ta đã nhìn thấy. Vậy thì tôi cho rằng những người quốc gia Việt Nam không hề có ý định làm tay sai cho Mỹ, cũng như là muốn tiêu diệt Cộng sản. Điều này đó thì càng ngày càng thấy rõ, và nhất là càng thấy rằng cuộc chiến đấu ở tại miền Nam Việt Nam trong cái gọi là cuộc chiến tranh quốc cộng là một cuộc chiến đấu để tự vệ của những người đứng lên bảo vệ và tranh thủ cho tự do nhân phẩm của con người. Cuộc chiến đấu đó, hàng triệu người, quân nhân cũng như cán bộ trong chính quyền ở miền Nam Việt Nam đã không ngần ngại hy sinh tài sản, danh dự và thậm chí đến cả sinh mạng của mình cho cuộc chiến tranh đầy chính nghĩa đó. 40 năm mình nhìn lại đó, những cái luồng dư luận gọi là thiên lệch coi rằng đó là cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc mà chính quyền miền Nam Việt Nam gọi là chính quyền quốc gia chỉ là những kẻ đã hỗ trợ để cho cái âm mưu xâm lược của các thế lực quốc tế Tư Bản, thì điều đó là một điều sai lầm từ khởi đầu. Cho nên công luận ngày nay đã nhận ra một sự thật hiển nhiên rằng cuộc chiến tranh bảo vệ sự tồn tại của miền Nam Việt Nam trước đây là một cuộc chiến tranh bảo vệ và tranh thủ tự do, dân chủ, nhân phẩm cho con người.
Thưa luật sư, 40 năm sau, ở trong nước Việt Nam cũng có những cái nguồn dư luận họ lấy làm tiếc là ở phía miền Nam Việt Nam đã không có khôn khéo về mặt chính trị, đã không có chống đỡ, bảo vệ được cái chế độ, kết hợp được với thành phần thứ ba và cả mặt trận giải phóng tạo một cái sức mạnh đoàn kết ở miền Nam để có thể giữ yên bờ cõi.
Vâng, thì ngày trước là tại miền Bắc đã bị bưng bít, vì thế người ta mới phải dùng những cái hình ảnh để mà diễn tả cái sự vương miết đó là màn sắt và màn tre, thì không có dư luận. Nhưng kể từ khi có bùng nổ của truyền thông trên thế giới thì màn sắt và màn tre đã bị chọc thủng, người dân họ đã nhìn thấy được sự thật. Sự thật đó là một sự thật không còn có thể che giấu được nữa, và dù dùng áp lực thủ đoạn để mà vương miết, kể cả những nhà tù, kể cả những hành vi trà đạp lên nhân quyền của lực lượng công an, người ta vẫn nói lên sự thật. Có những tiếng nói của giới trẻ, họ không có những kinh nghiệm bản thân cũng như là sự hiểu biết về chính quyền quốc gia ở miền Nam, về những lực lượng tranh đấu cho tự do dân chủ ở miền Nam, nhưng họ nhìn vào thực trạng của chế độ thì họ thấy rằng nó hoàn toàn chỉ có là áp bức bất công, phi pháp, nhân phẩm rẻ như cỏ rác, khinh miệt nhân quyền, thậm chí nhượng cả đất cả biển cho Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp. Tất nhiên cái sự phản ứng đó phải diễn ra thôi, không có cái việc là công luận xoay chiều, mà đã có những cái dư luận hoặc là hiểu sai, hoặc là không biết, nay mới khám phá ra sự thật, thì các dư luận đó đã nói lên một phần những sự thật. Đó là chính quyền hiện hữu ở tại Việt Nam đã không làm cái sứ mệnh của một chính quyền của dân, do dân, vì dân, mà là chỉ là một chính quyền toàn trị do đảng với tất cả những quyền lực tự phong cho mình mà thôi.
Thưa luật sư, hiện nay có một cái phong trào muốn làm sống lại cái Hiệp định Paris. Thì thưa luật sư, cái kế hoạch làm sống lại Hiệp định Paris đó có những cái mục đích sâu xa như thế nào? Và với tư cách là một cựu thành viên trong cái phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa tại hòa đàm Paris, thì cái cảm tưởng cá nhân của một người đã tham dự hòa đàm 40 năm sau nhìn lại Hiệp định Paris, thì luật sư có những cái suy nghĩ nào có thể chia sẻ với thính giả?
Vâng, thì tôi có nghe nói và có đọc thấy một số thông tin về sáng kiến làm sống lại Hiệp định Paris. Tôi không nắm rõ được tình hình, thành ra tôi không muốn khẳng định rằng liệu đã có một kế hoạch nào để thực hiện điều đó hay không. Nhưng với tư cách là một người đã tham dự cuộc hòa đàm Paris, với những sự hiểu biết chuyên môn về luật học và luật quốc tế, với những kinh nghiệm bản thân của một người từng chứng kiến mọi biến cố lịch sử trọng đại từ 1945 đến nay, tôi muốn nói lên ý nghĩ thầm kín của tôi là Hiệp định Paris tuy nói là có mục đích chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, nhưng chỉ như là một cái xác không hồn. Văn tự thì đề cao nhân nghĩa, nhưng cách ứng xử của một trong những thành phần của những người tham gia Hiệp định Paris thì chỉ là một loạt tội ác tày trời, gây thảm họa cho cả nước. Như vậy, theo tôi, dù có đặt lại vấn đề làm sống lại Hiệp định Paris thì cũng không thể giải quyết gì được chuyện tương lai cho đất nước, chi bằng cả nước hãy dồn nỗ lực làm sống lại lý tưởng đoàn kết dân tộc, xây dựng dân chủ tự do, mang lại nhân phẩm cho mỗi con người Việt Nam mà Hiệp định Paris đã xưng tụng cổ võ và thiết kế để thực hiện. Nhưng hiệp định này lại đã được dùng để dìm chết trong hỗn loạn vô văn hóa, vô nhân đạo quốc tế và Tập đoàn Cộng sản Cầm quyền Hà Nội, chứ không phải như phe quốc gia cũng như nhân dân Việt Nam làm nhỡ dịp may này.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn luật sư Trần Thanh Hiệp.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí văn hóa với đề tài Tuấn Thảo phỏng vấn đạo diễn Lê Lâm, tác giả bộ phim tài liệu Công binh đêm dài Đông Dương sắp được công chiếu tại Pháp vào ngày 30 tháng 1 tới. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Jiffy Me Up của Arthur Ashe. Xin tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Oh ma beauté, suis-moi. Ça ne fait que commencer. Écoute les bruits de la fête. Les basses, les rires, les baisers. Oh, je suis le carnaval. Ton idiot, ton fatal. Toi tu es la cannibale, mon Brésil, ma papaye. J'ai rempli d'eau de mer la piscine pour mon Titanic et mes sardines. Les narvals, les filles nues. Oh mon amour, la fête continue. Oh, les jardins, les pavillons. Je le change en forêt primitive pour que les voisins du lotissement plus jamais ne retrouvent leur maison. La la la. divine.